Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà đâu phải mình về chiều mình về mình được hưởng trọn một đêm trong căn nhà của mình đâu. 10 giờ có khi 1, 2 giờ mình mới về. Cái ngủ tới 4, 5 giờ sáng là chạy nữa rồi. Tính ra là cái nhà của mình nó rất là cao, rất là rộng, tiền nợ vẫn còn. Mà bắt đầu trong nhà mình sắm đủ thứ hết cho người ở nó xài. Tủ lạnh, quạt máy, máy lạnh, sắm đủ thứ hết để cho người ở mình nó xài. Mà nó còn đem về nữa, nó xài không. Vậy mà mình suy nghĩ ra cuộc đời của mình, mình xét coi mình được cái gì. Rồi giả sử như giờ bà chủ của cái nhà này nè, bà chủ của cái công trình này nè, bà sướng hay bà khổ? Sướng hay khổ quý vị? Khổ hả? Khổ vậy mà sao làm ta? Thấy không? Ai cũng biết nó khổ, nhưng mà coi chừng làm một cái chưa được đâu nha, coi chừng là làm cái nữa à. Khổ này nó chưa đủ. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng theo quy luật nhân quả, cái khổ này nè là cái quả của nó đó, là đời này chúng ta làm thật là cực, thật là khổ, nhưng mà sản phẩm ta làm ra cho cuộc đời này có mất không quý vị? Mất không? Không mất. Theo quy luật nhân quả là không mất. Cái sức lao động của người này gấp nhiều lần người khác, là cái phước báo của người này gấp nhiều lần người khác. Đời sau cái người này sanh ra họ giỏi, họ giàu có, là do đời này họ cống hiến cho cuộc đời. Quý vị hiểu điều đó không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu phải không? Hiểu vậy ráng lo làm nha. Chịu cực đi, đời đời sao khổ nữa. Cái mà mình cho là mình đó, nó chỉ là cái bóng mờ mà thôi. Trong kinh thường gọi những cái thứ này là vọng tưởng điên đảo. Vậy mà cả đời chúng ta lại làm nô lệ cho những thứ vọng tưởng bóng mờ này. Cả đời chúng ta làm nô lệ cho nó. Nhưng mà giờ chúng ta là người giác ngộ rồi, chúng ta không làm nô lệ cho nó. Chúng ta sẽ là một vị Bồ Tát để giúp cho những người khác có công ăn việc làm. Giúp cho người khác có công ăn việc làm. Chúng ta bỏ sức lao động của ta ra để cho cái đẹp cho cuộc đời. Làm đẹp cho cuộc đời. Như vậy, chiếc áo của mình bán ra có thể là rẻ hơn người khác. Mình lấy cái công đó, mình lấy cái tiền lời đó, để mình trả tiền nhân viên thôi. Khỏi cần lời. Nhưng mà phước báo rất lớn à. Cái đầu của những người lười biếng không bao giờ nghĩ được chuyện đó. Họ nghĩ làm chi cho mệt chứ vậy. Thì đời này họ không cống hiến, đời sau họ không còn nữa. Dầu rằng cái này là vọng tưởng đó, nhưng mà bây giờ mình hiểu nó là vọng tưởng điên đảo. Mình không làm nô lệ cho nó, mà mình là Bồ Tát của nó, cũng trong công việc làm. Nhưng một kẻ là nô lệ, một kẻ là ông chủ. Vậy thì giờ cái người chủ của cái công ty này, nếu không biết cách làm chủ thì người này sẽ làm nô lệ cho dục vọng. Còn nếu biết làm chủ, người này sẽ là Bồ Tát. Hiểu không Phật tử? Hiểu ha? Cảm ơn. Nhớ à, hiểu mà không hiểu lộn rất chịu. Tuy nó là bóng mờ nhưng nó có một sức mạnh rất lớn. Tuy rằng cuộc đời này là giả, là huyễn, là cái bóng mờ, là cái gì đó nó không thật. Nhưng mà cái sức mạnh của nó rất là lớn. Tại sao mà phải làm nữa, làm mãi, làm nhiều hơn nữa? Nếu người ta cho rằng người đó tham, bữa nay làm được một cái bàn máy may, hai ngày mai làm hai bàn, mốt làm ba bàn, riết rồi bắt đầu làm cái xí nghiệp này qua xí nghiệp khác, hết cái tiệm này qua cái tiệm kia, qua cái tiệm nọ, nó có một sức mạnh rất lớn. nó luôn sai sử chúng ta để tạo ra cái nghiệp thiện đó, hoặc là nó sai sử nó khiến chúng ta tạo ra cái nghiệp ác. Cho đến một ngày chúng ta nhắm mắt, vậy thì cái nghiệp có thiện có ác. Con người ta ai cũng tới cái cảnh này, nhưng có người đến cái cảnh này rồi nó tàn tạ hơn nữa. Có người cũng đến cái cảnh này nhưng bước sang một kiếp khác tuyệt vời hơn. Đó là người tinh tấn hay là người giải đãi. Người đó đã tạo ra thiện nghiệp hay là tạo ra ác nghiệp. Thầy cũng một đời, quý vị cũng một đời, nhưng mà cái đời này thầy lao vào thầy làm hết việc này tới việc nọ tới việc kia, mệt mỏi lắm chứ. Nhưng mà vẫn có một cái lực hút, có một cái động lực ở bên trong gọi là ngũ căn ngũ lực. Nó sai sử mình, nó thúc đẩy mình, nó luôn luôn là động lực để cho mình vươn lên. Nó không có để cho mình chìm xuống. Còn có nhiều người ăn ngủ tối ngày, tôi không biết sao, động lực nào dẫn bạn đến ăn ngủ suốt ngày. Có không? Uống ly cà phê từ sáng tới trưa, ngồi nói dóc kể chuyện hồi sữa hồi xưa, rồi ngồi đó bàn cái chuyện xấu chuyện tốt của người này người kia. Có không quý vị? Thế gian nó vậy đó. Người ta làm ra biết bao nhiêu chuyện, những cái chuyện phước báo của người ta lên tới trời rồi, mình ngồi mình bàn chuyện xấu chuyện tốt của người ta. Việc tốt của người ta mình không thấy, mình thấy chuyện xấu của người ta, mình ngồi mình chê bai người ta, mình ngồi mình bơi móc cái ác, mình trở thành người đại ác. Phật cho những kẻ sống buông lung, sống như một cái thảy ma, không hơn, không kém. Vậy thì cái người nào buông lung thì Phật xem rằng người đó giống như cái thảy ma, đang sống như mà như cái thảy ma vậy thôi. Người đó sống thừa ngoài xã hội, cho nên xã hội nói mày chết cho rồi đi, mày sống chật đất, vì sống thừa đó. Còn bản thân của mình là người tinh tấn thì sao? Thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên ngẫm lại thật kỹ lời dạy này của Đức Phật. Rồi, quý vị cùng đọc 2, 3. Thầy đã ớn không? Cái người nào mà hiểu rõ cái sự sai biệt giữa thiện và ác thì người đó được xem là người trí. Họ luôn luôn nỗ lực tinh tấn vì họ là chủ nhân để tạo ra nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác thì chính họ là chủ nhân, họ là người trí, hiểu rõ nhân quả để vươn lên trong cuộc sống. Không ai học giùm ta, không ai tạo ra cái phước cho ta, không ai tu để cái tâm chúng ta nó định. Chúng ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tham thiền, tất cả phương pháp đó là để cho chúng ta định tĩnh, cái tâm chúng ta nó trong sáng. Nhờ cái tâm trong sáng này mà chúng ta làm được nhiều cái việc, chứ không phải trì chú mà được cái gì. Trì chú nó mới được cái chữ tinh này thôi nè, mà không khéo nó trở thành tinh nữa kìa. Có không quý vị? Có người tu lộn nó riết ở giống quỷ không? À, nhớ nghe, một chữ nó đều có nghĩa của nó ở hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Có người làm rất nhiều việc, nhưng mà những cái việc đó nó có thể là đang đào cái hố để chôn họ, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người tu rất tinh tấn, nhưng mà coi chừng họ tu sai, nó nguy hiểm còn hơn là họ không biết tu. Nhiều người họ tu sai rồi, họ kỳ cục lắm luôn, họ khinh thường cả quý thầy quý cô luôn, họ coi không ai ra gì, rồi họ còn nói ra đường toàn thấy quỷ ma súc sanh không. Thì ớn không? Không biết nó tu tới cái cảnh giới trời thần đất sét nè, mà nó nhìn mọi người toàn là súc sinh không à. Quý vị đã từng nghe cái đó chưa? Có nghe chưa? Chưa nghe hả? Người trí người ta tinh tần, người ta quan hỷ, không bao giờ phóng dật, người ta vui với cái việc tinh tấn. Mỗi người ngồi một góc, không ai nói với ai, người ta tự nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề, cái trí tuệ của họ đây. Họ đang sống trong thiền định đây. Cái trí tuệ thiền định của họ nó nằm ở đây. Mỗi người là một cội cây bồ đề, họ ngồi dưới đây để quán chiếu tư duy cái tâm của mình. Mà nhờ họ có cái tâm trong sáng rồi thì ba nghiệp của họ luôn luôn vững chãi và phát triển. Cho nên cái người mà tu nhiều, cái người đó làm nhiều dữ lắm, làm mọi việc luôn. Người ta trở thành một bậc Bồ Tát. Còn cái người mà không tinh tấn, người ta nhìn cuộc đời này là một màu đen, người ta muốn chết cho rồi. Rồi họ cứ trách người này, trách người nọ, trách người kia. Làm con thì trách cha mẹ, làm cha mẹ thì trách con cái, làm ông bà thì trách con cháu. Rồi trách bạn bè mình, trách người hàng xóm. Đi làm ở đâu thì trách chủ, trách người cùng làm với mình. Đi tới đâu phiền não tới đó. Kẻ ngu nó vậy đó. Hiểu không Phật tử? Hiểu phải không? Còn cái người trí, người ta không bao giờ trách ai, người ta luôn luôn tinh cần. Bởi vì sao? Họ luôn luôn quan hỷ làm chủ cái nghiệp của mình. Vì họ hiểu rõ cái sai biệt này nè. Họ không bao giờ phiền não. Họ vươn lên trong mọi lĩnh vực. Tại vì thấy người ta xấu thì mình mới biết cái gì là tốt. Rồi quý vị cùng đọc. Không? Cho một tràng pháo tay, căn tánh khác nhau. Căn tánh khác nhau cho nên đọc tùm lum. Thì tu cũng vậy, tu cũng tu tùm lum. Nghĩa là, nhưng mà quý vị biết không, lớp 1 nó vô là nó rặn từ chữ, là nó đợi lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta biết rõ cái sai biệt, có nghĩa là trong cuộc đời này không ai giống ai, thì cái bậc trí sẽ cố gắng làm việc của mình.
Tâm hồn trong sáng. Cuộc đời này mà mình nói là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, vậy tâm hồn mình có trong sáng không? Có không? Tối ngày mình nghĩ xấu người khác, vậy tâm hồn mình trong sáng không? Cái đầu mình nó chứa toàn là cái đống rác đúng không? Vợ tối ngày chứa cái lỗi của chồng thì gia đình hạnh phúc không? Chồng luôn luôn chứa cái lỗi của vợ, hạnh phúc không? Mà chúng ta hãy nhìn thấy, chúng ta tiếp cận với cuộc đời, với gia đình, với những người xung quanh ta bằng một tâm hồn lúc nào cũng trong sáng. Để chi? Để chúng ta luôn luôn khởi động.